đối với tôn trưởng, đối với Phật Bồ Tát chúng ta cúng dường, đối với người ngang hàng, đối với người thông thường thì gọi là bố thí. Chỗ đây có thể biết, khi cúng dường tâm địa chân thành cung kính, khi bố thí thì tâm cung kính liền hạ thấp xuống, thậm chí hoàn toàn không có tâm cung kính, còn sinh ra một số tâm ngạo mạn để bố thí. Thế nhưng đều có thể được phước. Đương nhiên dùng tâm cung kính để tu bố thí cũng chính là để tu cúng dường, phước báo có được là vô cùng thù thắng. Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho chúng ta quảng tu cúng dường. Bạn thấy trong đây Ngài không nói bố thí, để chúng ta đối với tất cả chúng sanh xuẩn động hàm linh đều bao gồm trong đó, đều dùng cái tâm cung kính cúng dường giống như chư Phật Như Lai vậy. Cái phước báo này thì lớn, việc này chúng ta phải nên học tập. Bố thí cúng dường có thể phân làm ba loại lớn. Ba loại lớn này thông thường chúng ta gọi là bố thí. Ba loại bố thí. Loại thứ nhất, tài bố thí, bao gồm tất cả tài vật. Phải nên phát tâm bố thí cho tất cả chúng sanh. Bạn có thể tu tài bố thí, quả báo chính là tiền của. Thì dạng chúng ta xem thấy có rất nhiều ở trong xã hội này hào môn quý tộc, đại phú trượng giả, trong xã hội ngày nay gọi là ông chủ xí nghiệp, họ có của cải rất hùng hậu. Của cải này từ do đâu mà có? Bạn nói họ kiếm ra được, các vị có tin không? Họ có thể kiếm ra, vì sao bạn không kiếm ra được? Bạn nói họ vận may rất tốt, tôi xem vận khí của bạn cũng không kém gì họ. Vì sao họ có thể có tiền của, bạn không có của hay sao? Xin nói thành thật với các vị, của cải này là trong mệnh đều có. Trong mệnh của họ có, không luận là từ nơi nghề nghiệp nào, cái nghề nghiệp đó là duyên. Bất cứ một nghề nghiệp nào, họ đều kiếm ra tiền, họ đều có thể giàu sang. Nếu trong mệnh không có, người ta đem ngân hàng tặng cho bạn, không qua được 2 tháng, thì phá sản. Vì sao vậy? Trong mệnh của bạn không có. Cái đạo lý này phải hiểu. Tiền của không phải do tranh mà được, không phải có thể kiếm ra được, không hề có việc như vậy. Thế gian tôi nghe nói còn có một số người xuất bản một số sách gọi là Chí Phú Bí Quyết, cái đó đều là giả. Bạn mua về xem, thực tế mà nói họ phát được tài. Cho bạn đem tiền đến cho họ thì họ phát tài rồi. Bạn đem sách về nhà xem, không ích gì. Bạn chiếu theo đó mà làm, không thể phát được tài. Cho nên tất cả phải có trong mệnh. Thời xưa nói công danh phải có mệnh. Công danh chính là ngày nay chúng ta gọi là học vị. Bạn đi học lấy được học vị gì đó là do mệnh. Bạn làm quan, bạn có thể làm được quan to cũng là do mệnh. Phát tài được nhiều ít cũng là do mệnh. Trong mệnh của họ làm sao có? Nhân do đời trước đã trồng. Cái nhân này của họ thù thắng thì quả báo đời này của họ thù thắng. Cái nhân này của họ không thù thắng thì quả báo cũng liền có kém khuyết. Cho nên có thể biết tu nhân mới có thể có được quả. Cho nên Phật dạy bảo chúng ta tu tài bố thí thì được tiền của, tu pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ, tu vô úy bố thí thì được khỏe mạnh sống lâu. Bạn xem, tiền của bạn cũng cần, thông minh bạn cũng cần, khỏe mạnh sống lâu thì càng cần hơn. Ba thứ quả báo này bạn đều cần đến. Nếu bạn không tu ba loại nhân này, ngày ngày khởi vọng tưởng thì không thể có được. Ngày ngày cầu Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát cũng không thể nào giúp được cho bạn. Việc này chúng ta nhất định phải hiểu. Phật Bồ Tát không thể ban phước cho chúng ta. Trong mình của chúng ta không có Phật Bồ Tát đến ban cho chúng ta. Vậy thì chúng ta cần gì phải tu chứ? Không cần phải tu. Ngày ngày định bợ Phật Bồ Tát thì được rồi. Thì Phật Bồ Tát cho chúng ta rồi. Không hề có cái việc này. Có định bợ thế nào cũng không ích gì. Phật Bồ Tát thương mà không thể giúp. Phật Bồ Tát giúp cho chúng ta. Thông thường chúng ta nói bảo hộ đối với chúng ta, gia trì đối với chúng ta, không gì khác hơn chỉ là đem những đạo lý này nói rõ cho chúng ta nghe, đem chân tướng sự thật nói tường tận cho chúng ta. Chúng ta hiểu được đạo lý này rồi, y theo phương pháp Phật dạy cho chúng ta, chính mình tu tập thì liền có thể có được quả báo thù thắng. Đó là sự gia trì của Phật Bồ Tát. Đó chính là gia trì bảo hộ của Phật Bồ Tát. Dạng nhất không nên mê tín. Do đó, người chân thật thông hiểu, người chân thật giác ngộ, tiền của chúng ta nên đặt ở đâu cho tốt? Bạn xem thấy xã hội hiện tại đầu tư vào cổ phiếu, đầu tư vào đất đai. Việc này tôi đều không rõ lắm, tôi không phải là người trong nghề. Đủ loại phương pháp để kinh doanh tiền của. Nghe nói trong 2 năm nay kinh tế không tốt lắm, 100 vạn biến thành 10 vạn, rất nhiều người tự sát. Còn ở trên kinh Phật nói với chúng ta, tài di năm nhà cộng hữu, không phải bạn có, chỉ chẳng qua là ở trước mắt bạn để cho bạn xem thấy mà thôi. Bạn liền cho rằng tiền của này là của bạn. Sai rồi. Bạn là tâm tùy cảnh chuyển, mỗi ngày trải qua ngày tháng, khổ nói không ra lời. Ai làm cho bạn khổ đến như vậy? Tự mình làm tự mình chịu. Chân thật là tự làm tự chịu, mê hoặc điên đảo. Phật dạy cho chúng ta làm thế nào mới có thể phát tài, bố thí, cúng dường. Cúng dường cha mẹ, cúng dường tam bảo, bố thí tất cả chúng sanh. Tiền của bạn dùng sẽ không hề thiếu. Các vị phải ghi nhớ, tiền dùng không thiếu thì được rồi. Không cần phải tích lũy, không phải nhiều. Nhiều rồi, tai nạn liền đến, họa hại liền đến. Cho nên tài phải biết xả ra. Nhà Nho cũng nói tích di năng tán, có thể xả ra mới là người thông minh. Ở Trung Quốc thời xưa, người Trung Quốc cũng cúng thần tài. Người nào cũng đều muốn phát tài, cúng thần tài. Nhưng người thời trước có trí tuệ, thông minh. Họ không mê tín. Thần tài là vị nào vậy? Nghe nói hiện tại người Đại Lục cúng thần tài, có thể cũng bị ảnh hưởng Đài Loan. Đài Loan cúng thần tài, cúng Quan Công, Quan Vũ thời Tam Quốc. Quan Công chứ phát tài có quan hệ gì chứ? Không có quan hệ gì. Quan Phu Tử, con người này tôi xem thấy sở trường của ông không có gì, trung nghĩa. Hai chữ này ông đã làm được. Nếu chúng ta cúng Quan Phu Tử, học trung nghĩa của ông, chân thật là oai vũ bất phục, phú quý không màng, là mô phạm để chúng ta làm người. Bạn thấy khoảng thời gian ông ở nơi Tào Tháo, Tào Tháo dùng hết tâm sức hy vọng ông chân thật đầu hàng để ông sử dụng. Thế nhưng Quan Phu Tử thân tuy là ở nơi Tào Dinh, tâm thì thường hay nhớ đến hiền chủ. Đây là mô phạm tốt nhất cho người đời sau. Ngài tuy là vượt năm quan, trảm sáu tướng, chỉ đến hiền chủ bên đó, Tào Tháo vẫn là rất bội phục đối với ông ấy. Người trung nghĩa như vậy ở thế gian này rất khó tìm. Không những hiện tại không có, vào thời xưa cũng rất ít. Người hiện tại không nói trung nghĩa, thấy lợi thì quên nghĩa. Chỗ nào đãi ngộ tốt một chút, địa vị cao một chút thì lập tức chạy theo. Cho nên con người như vậy đều phải nên cúng dường Quan Phu Tử. Thường hay nhìn thấy Ngài, chính mình sanh tâm hổ thẹn. Trung Quốc thời xưa cúng thần tài là cúng ai? Là Phạm Nặc. Người đọc sách xưa có lẽ biết ông là thời đại Chiến Quốc, đại phu của Diệt Dương Câu Tiễn. Diệt Dương cũng tương đối cừ khôi. Các vị phải nên biết, đó là từ xưa đến nay, trong nước, ngoài nước, anh hùng hào kiệt xây dựng một chính quyền chẳng phải là một việc thật khó. Quốc gia sau khi diệt vong lại phục hưng thì rất là khó. Ở trong lịch sử rất ít thấy. Sau khi diệt vong có thể phục hưng không dễ dàng. Ở trong lịch sử Trung Quốc, Diệt Dương Câu Tiễn là thí dụ thứ nhất. Ông làm thành công. Ông đích thực sau khi bị nước Ngô tiêu diệt có thể phục hưng lại, có thể báo được thù, đều nhờ ở Phạm Nặc, Văn Chủng, hai người này trợ giúp. Hai người này là tay trái tay phải của Diệt Dương, trợ giúp ông hồi phục quốc gia, tiêu diệt lại nước Ngô. Phạm Nặc thông minh, sau khi đại công cáo thành, ông liền khuyên Văn Chủng phải mau rời khỏi. Diệt Dương Câu Tiễn con người này, ông nhận biết rất rõ ràng, có thể cùng hoạn nạn, không thể cùng phú quý. Khuyên ông phải rời khỏi, bảo toàn tánh mạng của chính mình. Diệt Dương Câu Tiễn ở vào lúc hoạn nạn, những người có tài năng ông rất xem trọng. Khi thiên hạ thái bình ông không cần, sợ họ tạo phản, luôn tìm biện pháp để trừ bỏ họ. Cho nên Phạm Nặc thông minh. ông tự mình rời bỏ, lưu lại một bức thư cho văn chủng. Sau khi văn chủng xem xong, cho rằng không nghiêm trọng như ông đã nói đến như vậy. Kết quả không ngoài dự đoán của Phạm Nặc. Cưu Tiễn ban cho văn chủng tự chết, cho nên văn chủng chết tự sát, giết công thần. Ở Trung Quốc, mỗi một triều đại gần như đều có cái việc như vậy, giết công thần. Phạm Nặc lén trốn đi, đổi tên đổi họ, đổi tên là Đào Chu Công, làm nghề buôn bán. Ông men theo con đường Tây Thi mà làm ăn buôn bán. Làm ăn không bao lâu, phát tài to. Sau khi phát tài, ông đem tất cả tiền của ra bố thí hết, cứu tế bần khổ, thảy đều thí hết. Bắt đầu từ buôn bán nhỏ, lại làm vài năm, lại phát tài. Phát tài rồi, ông lại bố thí. Trên sách sử ghi chép, tam tụ tam tán. Ông có thể tán tài ra, bố thí ân đức. Đây là tấm gương tốt cho người buôn bán. Người làm buôn bán kiếm được tiền của xã hội, hoàn trả về cho xã hội. Cho nên, cúng dường Ngài là thần tài, rất có đạo lý. Thương nhân mô phạm. Chúng ta kinh doanh buôn bán phải lấy Phạm Nặc làm mô phạm. Ông là người chân thật thông minh, thật có trí tuệ, thật có học vấn. Không luận làm bất cứ việc gì, ông đều thành công. Cho nên phải hiểu được tán tài, biết được kết ân huệ với tất cả chúng sanh. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là kết duyên. Chúng sanh nhận được ân huệ thì chính chúng ta có thể gặp nạn hay sao? Không thể nào. Không có gì ăn, tự nhiên có rất nhiều người đưa đồ ăn đến. Bạn xem từ tại dừng nào. Không quần áo mặc, có rất nhiều người đưa quần áo đến cho bạn. Bạn không thiếu bất cứ thứ nào. Không có nhà để ở, có người đưa nhà cho bạn ở. Vì sao bạn có thể có quả báo như vậy? Bố thí. Chỉ cần bạn chịu bố thí thì được. Phước báo tự nhiên. Bạn nói xem, vì tự tại không? Cho nên tiền không nên đi đầu tư. Tiền không nên để ở ngân hàng. Để ở đâu cũng không đáng tin. Bố thí cho tất cả chúng sanh, đó chính là thật đáng tin. Nhất định không thể mất. Hơn nữa cái lợi tức đó đều là nhiều hơn so với lợi tức mà ngày nay các vị làm bất cứ buôn bán gì, không biết là phải nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Tôi nói lời này với các vị là lời chân thật. Nếu các vị không tin tưởng, bản thân tôi chính là thí dụ. Bạn xem, mười phương cúng dường đến cho tôi thấy đều đem bố thí hết. Tôi đi đến bất cứ nơi nào, trên người không cần mang theo một phân tiền. Nghĩ cái gì, người ta đều đưa đến cho tôi, đều cúng dường hết, dùng không hết. Như vậy thật tự tại. Thọ dụng trên đời sống vật chất chân thật là tùy tâm sở dục, không hề có kém khuyết chút nào. Con người của tôi đời trước không có phước, một chút phước báo cũng không có. Phước báo này của tôi là tu được từ lúc nào? Sau khi học Phật, hiểu rõ được đạo lý này, tôi mới thực làm. Vậy thì phương pháp bố thí này Đại sư Chương Gia dạy cho tôi thật làm, ta làm rất có hiệu quả. Tôi tin sâu, không nghi. Chân thật tin tưởng. Đại sư Ngài dạy tôi làm Phật thị môn trung hữu cầu tác ứng. Chỉ cần bạn chịu bố thí, nếu bạn thiếu kém thứ gì, trong lòng vừa nghĩ thì liền đến, thì có người đưa đến liền. Tuyệt diệu không thể nói. Những năm đầu cái tu được còn tương đối ít, thế nhưng liền đã có cảm ứng. Khi tôi đang cầu học, đời sống của tôi rất là gian khổ, rất là khó khăn. Không phải là người thông thường có thể trải qua được ngày tháng như vậy. Tôi mong muốn là thứ gì? Kinh sách. Muốn nghiên cứu kinh giáo, muốn có kinh sách. Khi trong lòng vừa nghĩ, đại khái luôn là không đến một tháng thì có người mang đến. Tôi chỉ ghi nhớ có một quyển sách 6 tháng mới có người mang đến cho tôi. Đó là một lần dài nhất, Trung Quán Luận Sớ. Tôi nghĩ qua 6 tháng mới có người mang đến cho tôi. Các thứ khác như Hoa Nghiêm Kinh Sớ sao, khi tôi vừa mới học Phật, trong lòng đều muốn có loại này. Trong một tháng thì có người mang đến cho tôi. Chân thật là hữu cầu tác ứng. Chỉ cần là mong cầu đúng lý, đúng pháp thì đều có cảm ứng. Tôi hiểu rõ cái đạo lý này, thấu suốt chân tướng sự thật. Hơn nữa, nhiều năm đến nay, từ 26 tuổi học Phật thì tôi thật làm. Do lão sư dạy cho tôi chăm chỉ làm. Càng làm, cảm ứng càng không thể nghĩ bàn. Cho nên tôi đối với từng câu từng chữ trên kinh Phật đã nói, tin sâu không nghi. Bạn có thể y giáo phụng hành, chính mình được lợi ích. Đó là nói tài bố thí. Bố thí tài được tài phú. Bố thí ăn uống thì bạn có được ăn uống. Bố thí quần áo được quần áo. Bố thí phòng ốc thì bạn được phòng ốc. Linh nghiệm không thể nói. Bố thí Phật Pháp được thông minh trí tuệ, được biện tài vô ngại. Đó đều là mọi người đều cần đến. Phải tu Pháp bố thí, phải tu Pháp cúng dường. Bố thí vô ý rất đơn giản, rất thuận tiện, chính là ăn chay. Ăn chay là từ đây về sau không hại tất cả chúng sanh. Tuy là trong Phật Pháp không khuyên người ăn trường chay, Phật chỉ khuyên bạn không sát sanh, không hề khuyên bạn không ăn thịt. Bởi vì Thế Tôn năm xưa còn ở đời, tăng đoàn mỗi ngày đi khất thực, bưng bình bát. Phật Pháp là từ bi di bổn, phương tiện di môn. Bạn đi ra ngoài khất thực, người ta cúng dường cho bạn thứ gì thì bạn ăn thứ đó. Như hiện tại quốc gia tiểu thừa Phật giáo, Thái Lan, Sri Lanka đều khất thực. Họ đều là ăn thịt, người ta cho thứ gì thì ăn thứ đó, không phân biệt, không chấp trước. Vậy thì đúng. Tuyệt không thể bảo tín đồ đặc biệt phải làm đồ chay cho bạn, vậy thì quá phiền, không nên. Nếu như muốn nói đến bố thí vô úy, việc ăn chay đó thì rất quan trọng. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển, lò sát sanh tôi chưa đi tham quan qua. Thế nhưng khi tôi còn nhỏ, sinh ra lớn lên ở trong nông thôn, trong nông thôn giết heo bán thịt. Khi nhà bán thịt giết heo, nắm lỗ tai của heo lên, nói với nó: heo ơi, ngươi đừng trách ta. Ngươi là một món ăn của nhân gian. Họ không ăn thì ta không giết. Ngươi đi tìm người ăn mà đòi mạng đi. Các vị thấy, họ đem tất cả trách nhiệm đổ cho người ăn. Các vị người nào ăn thịt thì bạn tiêu rồi. Vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Họ đem trách nhiệm đổ hết cho bạn. Họ không có tội. Tội lỗi đều là ở người ăn thịt. Cho nên chúng ta có thể ăn chay, có thể không ăn thịt tất cả chúng sanh. Đó chính là vô úy bố thí, bồi dưỡng tâm từ bi của chính mình. Đây là việc tốt. Bồi dưỡng tâm từ bi của chính mình, quyết không tổn hại bất cứ một chúng sanh nào. Không những là không thể sát hại, ngay đến làm cho chúng sanh vì ta mà sanh phiền não, thì chúng ta liền có tội, thì có lỗi lầm. Cho nên bạn thấy Phật Bồ Tát tiếp xúc với quần chúng rộng lớn ở trong tứ tất đàn. Điều thứ nhất thì đã nói rõ ràng, khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Đó là Phật Pháp, là Phật dạy cho chúng ta. Chúng sanh chán ghét chúng ta, chúng ta vừa xem thấy phải mau tránh xa ra, thì họ vui mừng. Phải nên như vậy. Nhất định phải khiến cho chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Những nơi nào mà chúng ta đến mới có người hoan nghênh chúng ta. Chúng ta ghét bỏ người khác, quả báo chính là làm cho người khác ghét bỏ chúng ta. Cho nên có thể biết người già là rất quan trọng. Người thanh niên thì phần nhiều ghét bỏ người già, không ưa thích người già. Nếu như bạn có cái tâm này, có loại hành vi này, thì hỏi xem bạn tương lai có già hay không. Nếu bạn không già thì đoản mạng. Nếu bạn không muốn đoản mạng thì nhất định phải già. Khi bạn già thì phải nhận quả báo. Bạn có hiểu hay không? Khi bạn còn trẻ ghét bỏ người già, khi bạn già rồi thì người trẻ sẽ ghét bỏ bạn, nhất định sẽ chịu đến quả báo. Nhân duyên quả báo không sót chút nào. Không những không sót, hiện tại quả báo đến được rất nhanh. Bạn bình lặng mà quan sát, chân thật là ở ngay trước mặt. Tạo nghiệp thì làm gì không bị quả báo chứ? Bạn tạo ra là nghiệp thiện, bạn nhất định được quả thiện. Bạn tạo ra là ác nghiệp thì phải gặp ác báo. Hiện tại các vị đều biết, cái thế gian này tai nạn càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng nghiêm trọng. Cái tai nạn này là cộng nghiệp của cả chúng sanh thế gian, rất là đáng sợ. Chỉ hơn một năm qua, kinh tế suy thoái là mở đầu của tai nạn, vẫn chưa phải bắt đầu. Đó là dự báo của tai nạn, tuyệt đối không phải là việc tốt. Cho nên mọi người nhất định phải ghi nhớ lời dạy của Phật: rộng tu cúng dường, y giáo phụng hành. Người học Phật chúng ta phước huệ song tu, có phước có huệ, như vậy thì tốt. Giúp đỡ một số người nghèo khó, giúp đỡ một số người khổ nạn, giúp đỡ một số người già yếu, giúp đỡ một số người bệnh tật, toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, phải thật làm. Đem tài vật của bạn bố thí hết thật sạch trơn. Vậy tốt. Đời sống như vậy mới tự tại, mới tiêu diêu. Bạn phải biết, việc bố thí này chính là đem khổ, tai, nạn của bạn bố thí hết. Cái ý này rất là sâu rộng. Các vị nhất định phải tỉ mỉ mà thể hội. Thế nên trên Kinh Phật nói với chúng ta, trong các cúng dường Pháp là hơn hết. Đặc biệt là nhắc nhở chúng ta. Hơn nữa, trong tất cả Kinh Đại Thừa, thật là Phật từ bi đến tột đỉnh, làm ra rất nhiều so sánh cho chúng ta xem. Thậm chí nói, bạn dùng bảy báo của Đại Thiên Thế Giới bố thí cúng dường, cái phước này lớn. Ai có phước báo lớn đến như vậy? Không có. Phật chỉ nói thí dụ. Thí dụ đến cùng tột. Bạn dùng bảy báo của Đại Thiên Thế Giới tu bố thí cúng dường, cái phước đó của bạn rất to, rất lớn. Phước lớn đến như vậy vẫn không thể so với phước báo của người vì người khác nói bốn câu kệ. Bốn câu kệ là bốn câu trong kinh văn. Còn không thể so với công đức to lớn nói bốn câu Phật Pháp. Ai có thể tin tưởng? Người có thể thâm nhập kinh tạng thì tin tưởng. Đạo lý này ở đâu vậy? Bố thí bảy báo bằng Đại Thiên Thế Giới, chúng sanh có được lợi ích như thế nào? Người nghèo khổ có được cơm áo. Người khổ nạn được sự cứu giúp. Đời sống vật chất không thiếu kém. Không có lo lắng, họ có được lợi ích này. Vậy chúng ta muốn hỏi, sinh tử luân hồi thì phải làm sao? Không thể giải quyết. Dùng bảy báo Đại Thiên Thế Giới bố thí, bạn cũng không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Hay nói cách khác, chúng sanh có được lợi ích là rất có hạn. Chỉ một đời, không thể đời đời kiếp kiếp. Sau khi bạn mạng chung rồi, bạn không thể mang đi được thứ gì. Chính là ngay trong nhà Phật đã nói, dạng ban tương bất khứ. Chữ tương chính là mang. Bạn không thể mang đi được thứ gì, chỉ có nghiệp theo mình. Bạn phải hiểu được cái đạo lý này. Pháp bố thí, khi họ nghe được bốn câu kinh văn này rồi, cũng chính gọi là một khi nghe qua tai, mãi đã trồng căn lành. Cái công đức này to lớn. Trước mắt tuy là không thể giải quyết khổ nạn ấm no cho họ, thế nhưng họ tương lai quyết định do một câu này. Còn có thể siêu diệt ba cõi sáu đường, siêu diệt mười pháp giới, làm Phật làm tổ. Đó là chánh nhân. Cái nhân này là vĩnh viễn, không thể tiêu mất. Cho nên bố thí pháp, cái công đức này rất lớn, thù thắng không gì bằng. Ở trên kinh, Phật đem pháp bố thí nêu ra bảy thí dụ cho chúng ta. Bảy đương nhiên cũng không phải là chữ số, thảy đều là biểu pháp, 7 là đại biểu viên mãn. Trên Kinh Di Đà đều dùng 7 để biểu thị. Trên Kinh Hoa Nghiêm dùng 10 là nhiều nhất, tương đối ít thấy dùng 7. Thế nhưng ở trong hành nguyện phẩm, nói đến cúng dường Pháp là Ngài nêu ra 7 điều. Thứ nhất chính là như thuyết tu hành, đó là cúng dường. Chính là chúng ta nói y giáo phụng hành. Điều thứ nhất xếp ở thứ nhất. Ý nghĩa của Ngài sâu rộng vô tận. Chúng ta đem những gì Phật nói trong kinh, mỗi câu mỗi chữ phải ghi nhớ rõ ràng, phải ghi nhớ. Cho nên tôi khuyên các vị đồng tu khi bắt đầu tu học, nhất định phải đem bộ kinh này tụng 3000 biến. Đó là chuẩn bị công phu tu hành. Không phải nói bạn tụng 3000 biến thì công phu của bạn thành tựu, không hề có việc như vậy. Bạn tụng 30000 biến cũng không được. Một bước thứ nhất này chính là làm cho bạn nhớ kỹ, bạn có thể ghi nhớ. Sau khi ghi nhớ phải cầu giải, ý nghĩa phải hiểu. Không hiểu ý nghĩa không ích gì. Cho nên nếu bạn hiểu rõ đạo lý từng câu từng chữ trong kinh đã nói, dạy cho chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải làm như thế nào, đó là then chốt. Bạn phải thấu hiểu. Thấu hiểu là cầu giải. Sau khi hiểu thấu rồi, vậy vẫn chưa được, vẫn chưa thể dùng được. Việc này Lý lão sư thường hay nói, phải sanh tử thế nào vẫn là sanh tử như thế đó, không cách gì thay đổi. Sau khi tường tận phải cố làm theo. Giáo hóa của Phật chúng ta thấy đều làm được. Bạn có thể làm được, bạn mới chân thật được thọ dụng. Bạn xem bạn có thể làm được là bạn chân thật cúng dường Phật. Phật chính là muốn bạn nỗ lực tu hành. Làm được chính là nỗ lực tu hành. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, đối với người, với việc, với vật, có ngày nào mà không phạm lỗi lầm? Lỗi lầm mà chúng ta phạm chính mình không hề biết. Vì sao không biết? Không rõ kinh giáo. Những lời dạy trong kinh chúng ta không rõ ràng, không tường tận, đều cho rằng chính mình đã làm được rất đúng. Làm gì biết được chính mình đang tạo tội nghiệp? Sự việc này buổi tối hôm nay e rằng không có thời gian giảng đến. Ngày mai cùng mọi người giảng sám hối nghiệp chướng. Sám hối nghiệp chướng thì phải nói đến vấn đề này. Ở ngay trong cuộc sống, làm sao phát hiện lỗi lầm của chính mình? Làm thế nào đem lỗi lầm của chính mình thay đổi tu sửa lại? Đó là pháp sám hối. Sám hối cùng tu hành là không thể phân ra. Chân thật chỉ là một sự việc. Cho nên có thể y giáo tu hành chính là chân thật cúng dường chư Phật Như Lai. Đó là đệ tử tốt của Phật. Thật cúng dường. Phật đâu cần những hương hoa trái cây của bạn bày cúng ở ngay trước mặt Ngài. Không cần nói Phật không hoan hỷ. Tôi nhìn thấy những thứ này cũng không ưa. Người ta mời tôi ăn cơm, trên bàn bày rất nhiều thức ăn, tôi xem thấy đều không ưa. Huống hồ Phật Bồ Tát, cảnh giới của Phật Bồ Tát cao hơn tôi rất nhiều. Bày ở trước mặt, tất cả đều không muốn ăn, tất cả đều không cần đến. Làm gì có được sự thanh đạm tốt hơn chứ? Phật Bồ Tát hy vọng chúng ta cái gì? Hy vọng chúng ta mỗi một chúng sanh mau chóng thành Phật. Chúng ta thật lòng làm như vậy, vậy thì Phật mới chân thật sanh tâm hoan hỷ. Cho nên mới gọi là thật cúng dường chư Phật. Cũng cúng dường Bồ Tát, cũng cúng dường lão sư của chúng ta. Lão sư hy vọng chúng ta là học trò tốt, lão sư mới vinh hiển. Chúng ta có thành tựu, trên mặt lão sư liền có ánh sáng. Chúng ta làm càn, làm quấy, đang tận tạo nghiệp chướng, vinh hiển của lão sư hoàn toàn bị mất hết. Cho nên chân thật tu hành là thật cúng dường lão sư. Cũng là chân thật cúng dường cha mẹ, tổ tiên của chính mình. Các vị thử nghĩ xem có đúng không? Bạn có thể y giáo tu hành, đặc biệt là y theo Kinh Vô Lượng Thọ mà tu hành. Vậy còn gì bạn? Y theo Kinh Vô Lượng Thọ mà tu hành chính là mô phỏng A-di-đà Phật. Tuy là học được mà không thể giống như A-di-đà Phật, cũng có được chút giống, cũng có mấy phần giống nhau. Người ta vừa nhìn bạn, ô, A-di-đà Phật đến. Vậy thì cha mẹ của bạn liền biến thành cha mẹ của Phật Bồ Tát. Tổ tiên của bạn liền biến thành tổ tiên của Phật Bồ Tát. Ngay trong nhà Phật thường nói, một người thành Phật cửu huyền thăng, chính là cái đạo lý này. Đó là bạn chân thật cúng dường tổ tiên cha mẹ của bạn, cũng là chân thật cúng dường chân như bổn tánh của chính mình. Sau khi quay đầu nhìn lại là chân thật cúng dường tận hư không khắp pháp giới tất cả chúng sanh. Bạn xem thấy chỉ một y giáo tu hành, phạm vi của cúng dường rộng lớn đến như vậy, tinh thâm đến như vậy. Bạn không thấu hiểu thì bạn làm sao mà tu? Sau khi bạn chân thật thông hiểu, bạn mới nỗ lực tu hành, phải đem kinh này làm đến được 100%. Người khác làm hay không làm không liên quan với ta. Tu hành ở chính mình phải làm cho được. Phải làm ra một tấm gương tốt cho người xem. Cho nên Phật đem điều này đặt ở điều thứ nhất. Nhất định phải y giáo phụng hành, nhất định phải thật làm. Điều thứ hai, lợi ích chúng sanh cúng dường. Khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm của chúng ta, trong lòng nhất định phải rõ ràng, phải tường tận. Đối với cả một xã hội, tất cả chúng sanh có lợi ích hay không? Có lợi ích thì chúng ta nỗ lực mà làm. Nếu không có lợi ích thì nhất định không thể làm. Ngay trong lợi ích, thù thắng nhất là bố thí Phật Pháp. Đó là lợi ích thù thắng không gì bằng. Chúng ta phải nên phát tâm mà làm, khiến cho tất cả chúng sanh hoan hỷ, tín thọ, phụng hành. Đó là thành tựu công đức cúng dường của bạn. Ở vào xã hội hiện đại này, chúng ta biết có thể khiến cho chúng sanh có được lợi ích chân thật nhất là đem Phật Pháp, đặc biệt là Kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Độ, giới thiệu cho quần chúng rộng lớn ở thế gian này. Giới thiệu cũng phải có duyên phận. Ở trên Đại Kinh Đại Luận, Phật nói ra rất rõ ràng: Phật Pháp vô nhân thuyết, tùy trí mạc đăng giải. Cho nên phải có người chân thật tu hành, họ có thể giải Đại Pháp, đăng giải Như Lai chân thật nghĩa. Người như vậy cần phải bồi dưỡng. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên xây dựng đạo tràng ở Singapore. Hiện tại ông đem lầu 4, lầu 5 tu sửa mới lại, nói với tôi phải tốn 160 vạn. Ông làm là cái gì? Lợi ích chúng sanh cúng dường. Ông làm chính là việc này. Để mỗi một vị đồng tu đến nơi đây nghe kinh, cảm thấy được là một loại hưởng thụ, đều có thể sanh pháp hỷ. Tôi nghe nói hiện tại công trình này mới hoàn thành 20%. Hiện tại đang nỗ lực gia công. Ông mua ghế ngồi mới, các vị ngồi có thoải mái hay không? Không thoải mái thì nói với Lý Mộc Nguyên, loại ghế này ngồi không được thoải mái. Ông có tâm muốn cúng dường, vậy thì phải cố gắng cúng dường. Tóm lại là để mọi người sanh tâm hoan hỷ. Bạn xem, tôi lần đầu đến Singapore giảng kinh ở đoàn Hoàng Pháp Thanh Niên. Khi đoàn vừa mới làm xong, tôi lần đầu giảng kinh Vô Lượng Thọ. Các đồng tu ngồi là ghế tròn nhỏ, tôi xem thấy rất là đau lòng. Tôi nói với ông, không được, mọi người ngồi nơi đó 2 giờ đồng hồ, tôi thấy không chịu nổi, cho nên mới đổi thành ghế dựa. Hiện tại dần dần càng đổi càng tiến bộ, không tệ, càng đổi càng tốt hơn. Nơi chốn thì càng ngày càng đẹp. Vì trước không có máy lạnh, không có điều hòa, hiện tại đều có. Mọi thứ ông đều không ngừng đang cải thiện. Vì sao vậy? Vì để lợi ích chúng sanh. Những ghi hình mà chúng ta đã giảng, hiện trường ngày nay tôi thấy có 3 bộ máy đang ghi hình trong đây. Ghi hình ngay hiện trường chúng ta lập tức do vệ tinh phát sóng. Hiện tại đài truyền hình phát sóng tiết mục của chúng ta, có Đài Loan, Đài Loan là toàn đảo đều có thể xem thấy, Bắc Mỹ Châu, Hoa Kỳ, Canada, Panama, Mexico, những khu vực này, mỗi một ngày chúng ta phát sóng 1 giờ đồng hồ. Cả Bắc Mỹ Châu đều có thể thu nhận được. Chính chúng không chỉ mấy người các vị đây, rất nhiều, rất nhiều. 3 tuần lễ trước, đài truyền hình phát thanh Hạ Uy Di cũng bắt đầu phát sóng. Cho nên tương lai truyền bá của Phật Pháp nhất định phải lợi dụng khoa học kỹ thuật cao, lợi dụng vệ tinh, truyền hình, đường truyền Internet rất nhanh truyền đến hiện trường của chúng ta, phổ biến đến toàn thế giới. Ở trên đường truyền Internet, ở bất cứ quốc gia khu vực nào có vi tính thì họ có thể thu nhận được. Vậy thì tôi nghĩ qua một vài năm nữa, trong màn hình vi tính liền có hình, có âm thanh, không chỉ là văn tự. Chỗ này còn thù thắng hơn so với phát sóng truyền hình vệ tinh. Làm thế nào đem Phật Pháp giới thiệu cho đại chúng? Đó là mỗi một đồng tu chúng ta phải cố gắng nỗ lực mà làm. Bạn có thể đem tin tức giảng kinh bên đây nói cho thân bằng quyến thuộc của bạn, họ biết được rồi cũng đến nghe, tương lai họ nghe kinh nghe Pháp làm Phật, bạn đã độ họ rồi. Bạn là người giới thiệu, bạn đã độ họ. Do đi có thể biết, phổ độ chúng sanh, mỗi một người chúng ta đều có thể làm. Hơn nữa, đều không khó khăn, rất dễ làm. Phương pháp để làm thì rất nhiều. Singapore bên đây có rất nhiều Bồ Tát, có trí tuệ thông minh. Bạn xem, họ làm quảng cáo, cũng là bố thí cúng dường các vị. Phía sau A-di-đà Phật, phía trước A-di-đà Phật, bạn mặc lên trên người, đi qua trên đường, không biết là đã độ được bao nhiêu người. Họ nhìn xem thấy là A-di-đà Phật, một khi nghe qua tai, mãi đã trồng thiện căn. Những người đó thấy đều được bạn độ rồi. Vô cùng là hy hữu, khó được. Đương nhiên, trong đó quan trọng nhất là phải bồi dưỡng nhân tài về sau. Phật Pháp không thể đến chúng ta thì bị đoạn tuyệt. Chúng ta nhất định phải toàn tâm toàn lực bồi dưỡng nhân tài về sau. Bồi dưỡng nhân tài về sau ở Singapore làm được rất tích cực. Từ năm trước bắt đầu mở lớp bồi dưỡng, đến khóa trước là chúng ta đã mở được 3 khóa. 3 khóa này mở được rất thành công. Đáng tiếc chính là thời gian hơi ngắn một chút. Vậy thì từ khóa này thì chúng ta mở lớp chuyên Hoa Nghiêm. Nguyên bản thì chúng ta dự tính kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh lớn này ở trong lớp học chúng ta bắt đầu khai giảng. Hiện tại rất nhiều đồng tu đều biết Hoa Nghiêm hay. Hoa Nghiêm rất có ý nghĩa, nghĩa lý rất sâu. Mấy ngày qua tôi giảng lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, đó đều là ở trong Hoa Nghiêm. Đạo lý rất sâu, hơn nữa còn liên quan mật thiết với đời sống của chúng ta. Sau khi học rồi, về nhà lập tức liền dùng được ngay. Dùng ngay trong cuộc sống của bạn, dùng trong công việc của bạn, dùng ở nơi đối nhân xử thế của bạn. Cho nên chúng ta quyết định kinh Hoa Nghiêm dọn đến nơi đây giảng, mọi người đều có cơ hội nghe được. Nghe băng đĩa thì không bằng như hiện trường. Băng đĩa thì kém rất xa với hiện trường. Bạn muốn hỏi kém ở chỗ nào? Xin nói với các vị, từ trường không giống nhau. Bạn đến ngay chỗ này, ngồi tại đây 2 giờ đồng hồ, đích thân cảm thụ. Ở nơi đây Phật quang phổ chiếu, vô lượng thiện thần di quanh xung quanh chúng ta. Cho nên cái từ trường này thuần thiện không ác. Bạn ở ngay nơi đây, tâm địa thanh tịnh, tâm khai ý giải, vậy thì làm sao giống nhau được? Máy truyền hình ở trước mặt, bạn lắng nghe. Bạn không dễ gì khai ngộ, hiện trường dễ dàng khai ngộ. Hiện trường, sức mạnh Phật lực gia trì rất lớn. Tôi người giảng, được Phật lực gia trì. Các vị người nghe cũng được Phật lực gia trì. Cũng như trên Kinh Địa Tạng đã nói, Đại Viên Mãn Quang Minh Vân ở trên đỉnh đầu chúng ta. Cho nên đến ngay nơi đây, người người đều có thể sanh tâm hoan hỷ, bồi dưỡng nhân tài. Chúng ta chọn lấy phương pháp cũ của Trung Quốc. Phương pháp cũ là làm thế nào bồi dưỡng? Là từ ngay trong thính chúng, chân thật phát tâm muốn học giảng kinh, thì bạn đến báo danh tham gia giảng tiểu tòa. Việc bồi dưỡng nhân tài là làm như vậy mà bồi dưỡng ra, thì bạn đến tham gia giảng tiểu tòa, tập giảng lại. Không cần nghe lại băng đĩa của tôi, không cần. Chính là hiện trường nghe giảng. Buổi tối hôm nay nghe rồi thì ngày mai giảng lại. Đem những gì tôi giảng tối hôm nay, bạn giảng lại một lần, bạn nghe kinh, bạn cũng có thể viết bút ký. Cận dịch Vòng Tay Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.